thì bắt được sử tử mấy hôm sau, lan đến biên thùy giữa hai nước Nhật Chi và Quý Lâm. Tướng giữa biên cương là Thạnh Bảo, con trai đầu của quan đại đốc, một viên tướng trẻ tuổi nhưng tài cao, được vua tin cậy cho ra cánh đánh ở biên thùy, có binh khủng tướng mạnh để hầu ngăn cản ngoại xâm từ nước Quý Lâm tràn sang. Được tin dữ, Thạnh Bảo đau đớn và kinh hoàng đến ngất xỉu. Người nhà phải kêu gọi hồi lâu chàng mới tỉnh lại. Theo như tin cho biết thì ông thân Thạnh Bảo bị xử tử vì tội mưu đoạt ngôi vua, một tội rất nặng, có thể bị tru di tam tộc. Chàng nghĩ thật là vô lý, cha chàng mà lại phản vua, muốn chiếm đoạt ngai vàng. Một vị cận thần được vua tin cậy từ trước đến nay mà sao lại dám làm như vậy? Chắc ở bên trong còn có nhiều bí ẩn khác nữa. Nhưng điều không ai còn nghi ngờ là cha chàng đã chết thật, và đã chết về tội tế vua. Với một tội trạng như vậy, chắc chắn chàng cũng sẽ bị liên lụy, có thể bị mất chức, tù tội hay bị xử tử cũng nên. Do đó chàng phải tìm cách đối phó trước. Sự việc đã đẩy chàng vào chân tường, chàng không thể bó tay chịu chết một cách vô lý như vậy. Một mặt chàng viết mật thư cho người tính cẩn sang nước Quý Lâm xin viện binh, một mặt chàng kiểm điểm binh mã kéo rắc về kinh đô để hạch tội vua về việc đã giết cha chàng. Binh hùng tướng mạnh của Thạnh Bảo rầm rộ kéo về kinh đô trước sự ngơ ngác của dân chúng. Phản ứng của Thạnh Bảo rất nhanh, khiến vua cũng không ngờ và không kịp đối phó. Ba ngày sau, kinh đô đã bị vây kín. Vua không còn biết làm gì hơn là đóng cửa thành, tìm kế hoãn binh để đợi cứu viện. Trong khi nóng giận, vua ra lệnh giết quan đại đốc mà quên xét kỹ đến cái hậu quả sẽ đến cho mình là sự trả thù của Thạnh Bảo. Ba lần vua sai sứ giả ra cầu hòa và hứa sẽ đền đáp xứng đáng việc xử tử oan quan đại đốc, nhưng Thạnh Bảo không chịu. Ban đầu khi mới kéo quân trở về kinh đô, Thạnh Bảo chỉ vì nóng lòng muốn biết vì sao cha mình bị giết, và nhất là để tự vệ, để phòng sự việc bất trắc có thể xảy đến cho mình. Nhưng giờ đây, sau khi thấy rõ lực lượng của mình quá mạnh và sự cô thế của vua, cũng như sự bất lực hèn nhát của đình thần, Thạnh Bảo muốn nhân cơ hội này phế bỏ vua và chiếm luôn ngôi vàng, điều mà trước kia không bao giờ chàng dám nghĩ đến. Trong khi chờ đợi giờ phút đầu hàng của vua quan trong thành, Thạnh Bảo ra một tờ thịt kể tội của vua, nào là thiếu sáng suốt, ăn chơi quá độ, không lo việc nước, nào là nhu nhược để cho bọn nịnh thần thao túng triều đình, nào là phân phí của cải của nhà nước làm cho dân đã bị nghèo lại càng nghèo thêm. Dân chúng ở kinh thành ban đầu còn dè dặt, chưa dám hưởng ứng, nhưng sau thấy lực lượng của Thạnh Bảo quá mạnh mà đình thần lại không có ai đủ tài sức để đương đầu với Thạnh Bảo, nên đã theo về rất đông. Nhất là trong hoàng thành, mỗi ngày mỗi thiếu thực phẩm, nước không đủ uống, gạo không đủ ăn, bệnh dịch tả bắt đầu xuất hiện, và tin đồn quân của nước Quý Lâm đã tràn vào biên thùy. Tình hình thật là nguy ngập, đen tối. Vua vấn kế đình thần, nhưng đình thần quen ăn chơi và xem múa hát, không còn đủ minh mẫn và sáng kiến để hiến kế cho vua. Đôi khi vua cũng đâm ra hối hận vì đã giết quan đại đốc. Nếu có quan đại đốc, chắc ngài không đến nỗi cô độc, nhục nhã và bất lực như thế này. Nhưng sự việc đã lỡ, hối cũng muộn rồi. Điều quan trọng hiện nay là làm sao tìm được một người tài trí đủ sức đẩy lui bọn giặc Thạnh Bảo. Nếu không tìm ra được thì chỉ có cách là bỏ thành trốn thoát để bảo toàn tánh mạng. Ngài chỉ còn trông mong sự cứu trợ của tướng Hoàng Cái, một viên tướng có mưu lược và uy quyền đang chấn đóng ở biên thùy phía nam. Nhưng đã trên 15 ngày qua mà không nghe tin tức gì của Hoàng Cái cả. vua quá lo sợ. Sang này Thành Bảo phá được thành thì cả hoàng tộc sẽ bị giết sạch, dân chúng và binh lính vừa chết vì đói và vừa chết vì dịch tả. Triệu chứng rối loạn đã bắt đầu xuất hiện trong hoàng thành. Từng đoàn binh lính đã cởi bỏ quân phục để trốn lánh trong dân chúng. Ban đêm chỗ này kêu cướp, chỗ kia kêu cháy nhà. Thấy từng thế mỗi ngày mỗi nguy ngập, một đêm tối trời, vua cùng hoàng gia đã theo đường hầm bí mật lén trốn ra khỏi kinh thành, đi về phía nam là nơi đạo quân của đại tướng Hoàng Cái đang đóng. Hai hôm sau, dân chúng trong thành mới hay nhà vua đã trốn thoát. Để tự cứu, họ đã đồng thanh mở cửa thành cho đạo quân của Thạnh Bảo kéo vào. Dân chúng hoan hô chàng và tôn chàng lên làm vua. Để mua chuộc lòng dân chúng, Thạnh Bảo truyền mở các kho thóc gạo còn lại của nhà vua ra phân phát cho dân. Và đối với triều thần cũ, chàng ra mật chỉ dụ cho phép vị nào muốn nghỉ việc thì cứ tự do trở về quê cũ, còn vị nào muốn ở lại phục vụ quốc gia thì sẽ được thăng cấp. Hầu hết đều lục tục xin ở lại phò vua mới. Nhưng công việc đầu tiên của Thạnh Bảo sau khi được tấn xong là tự mình kiểm điểm lại các kho ngọc vàng châu báu của tiên vương để lại. Chàng cho phá cái tủ bằng cẩm thạch để trong phòng ngủ của vua Đột Quyết. Chàng thất vọng, không thấy một báu vật nào ở trong hết, ngoại trừ cái đẩy có đựng bài học của ông già. Chàng tò mò mở ra xem và khinh bỉ xóa trang giấy ra nhiều mảnh nhỏ. Chàng lẩm bẩm: xét kỹ đến hậu quả trước khi làm việc. Sao nó lại để câu này vào đây làm gì? Nó muốn dạy ta chắc. Nếu thật nó tin vào giá trị của câu này thì nó phải dạy nó trước đã chứ. Nó muốn dạy đạo lý nhân quả cho ta, trong khi chính nó lại không áp dụng cái đạo lý ấy. Vả lại, bài học này đâu có đúng. Chính ta đây, trong khi cất binh về hỏi tội nó, thì ta chỉ nghĩ đến tự vệ, chứ ta đâu có nghĩ đến hậu quả là được lên ngai vàng. Ta nhắm một mục tiêu này mà công việc lại đưa ta đến một mục tiêu khác. Vậy thì làm sao có thể đoán trúng được hậu quả mà phải suy nghĩ về hậu quả cho mệt ký? Trong lúc say sưa với màn chiến thắng và địa vị mới như vậy, thì Thạnh Bảo được tin tuy báo từ biên cương là đại quân của nước Quý Lâm đang tiến về kinh đô, lấy danh nghĩa là giúp Thạnh Bảo diệt đạo chúa Đột Quyết. Tin báo ấy không sai. Đạo quân của nước Quý Lâm do một lão tướng có kinh nghiệm là Tùng Sơn đang ngày đêm tiến về kinh đô. Đi đến đâu, Tùng Sơn cũng loan báo cho dân chúng biết rằng mình được Thạnh Bảo mời sang giúp sức. Bức thư cầu cứu của Thạnh Bảo gửi cho vua Quý Lâm được viết phóng đại ra thành nhiều bản, nêu trên những tấm gỗ lớn và dựng lên ở các phố phường, chợ búa mà quân của Tùng Sơn đi qua. Và với chiêu bài ấy, đi đến đâu, quân của Tùng Sơn cũng bắt dân chúng phải đón rước, xếp đãi, nộp thóc gạo, thực phẩm để nuôi quân. Có nhiều nơi quân giặc ngoại bang bắt cả đàn bà con gái, vợ con của dân chúng ra phục dịch mua vui cho chúng. Nhân dân bắt đầu oán ghét Thạnh Bảo đã vì thù hận riêng tư rước voi về giày mã tổ, cổng rắn cắn gà nhà. Không còn tin cậy ở cả vua cũ lẫn vua mới, họ tự động đứng lên chống quân xâm lăng để bảo vệ xóm làng Mồ Mả. Quân của Tùng Sơn dần dần cảm thấy dân chúng địa phương cánh xa mình, không còn tiếp sức phục dịch nữa, mà trái lại còn tổ chức khuấy phá hậu phương mình. Tùng Sơn, một con cáo già, mượn cớ để bảo vệ quân lính mình, đi đến đâu đều đóng đồn bót là quan cai trị địa phương, cướp bỏ nhóm hương lý cũ, đặt bọn hương lý mới là những tay sai ngoan ngoãn của mình. Thực ra đường từ Binh Thùy về kinh đô đi chậm lắm cũng chỉ trong khoảng 10 ngày là đến. Nhưng Tùng Sơn đâu có ý định đến kinh đô gấp. Lão ta có chần chờ để đặt cơ sở khắp nơi, và đáng lẽ thẳng đường về kinh đô thì hắn lại đi vòng quanh về phía nam như cố bạch hậu kinh thành ngược chi. Những tin tức ấy dồn dập được báo về cung, Hạnh Bảo vô cùng lo ngại bối rối, không biết phải đối phó ra làm sao. Đem quân ra cản không cho quân Tùng Sơn tiến vào thì không đủ sức, mà để cho quân Tùng Sơn xâm nhập mãi thì mất uy tín của mình và cả ngai vàng nữa. Chương 4. Tướng Hoàng Cái giải phóng đất nước và khôi phục ngôi vua. Vì đã cầu cứu ngoại bang đem quân xâm chiếm nước nhà, nên Hạnh Bảo mất hết chánh nghĩa. Trái lại, Hoàng Cái dựa trên danh nghĩa chống ngoại xâm, bảo tồn xứ sở, khôi phục ngôi vua, đã tạo cho mình mỗi ngày mỗi thêm ưu thế trong nhân dân. Sau khi đã chiêu mộ thêm binh mã một cách mau lẹ, vì sự nhiệt liệt hưởng ứng của toàn dân, tướng Hoàng Cái làm lễ xuất phát về giải phóng kinh đô. Lợi dụng sự khinh suất của Tùng Sơn đem quân tiến sâu về phía nam, tướng Hoàng Cái đã bất thần thúc quân đánh ngang hông đạo trung quân của địch. Các đạo quân này làm đôi, tiền quân và hậu quân không liên lạc được với nhau. Phần không thông thuộc đường xá, phần bị dân chúng nổi dậy khuấy phá ở hậu phương, quân của Tùng Sơn mỗi ngày mỗi hao mòn. Lúc mới đầu còn được dân chúng tiếp tế, nhưng càng đi sâu vào đất địch, dân chúng địa phương càng xa lánh, sự tiếp tế càng khó khăn. Quân của Tùng Sơn dần dần mỏi mệt, thiếu thốn và không còn giữ được kỷ luật như trước nữa. Do đó càng đánh càng thua, càng thua càng mất tinh thần, và càng mất tinh thần càng thua nặng. 10 vạn tinh binh của Tùng Sơn bây giờ chỉ còn là một đạo quân ô hợp, gồm chưa đầy 1 vạn, tiến thoái lưỡng nan. Đáng lẽ lợi dụng tình trạng suy yếu của quân Tùng Sơn, Hạnh Bảo có thể mua chuộc tội phản nghịch của mình bằng cách tấn công vào quân của Tùng Sơn, giành lại chủ quyền của đất nước, nêu cao danh nghĩa giải phóng dân tộc khỏi ắt ngoại bang. Nhưng bị danh vọng, địa vị và quyền lợi nhãn tiền làm mù quáng lương tri, Hạnh Bảo vẫn nuôi hy vọng. Vua nước Quý Lâm với tài nguyên dồi dào, tiềm lực chiến đấu hùng hậu, có thể đem thêm viện binh giúp mình đánh bại Hoàng Cái. Thái độ hướng ngoại và thần phục ngoại bang ấy làm cho dân chúng ghét bỏ Hạnh Bảo. Ngay tại kinh đô là nơi dân chúng tương đối được hưởng đôi chút ân huệ của nhà vua, Hạnh Bảo cũng không tìm được sự ủng hộ, mà trái lại còn bị ngấm ngầm phản đối khi quân của Hoàng Cái còn ở xa. Và cứ mỗi ngày nghe tin quân của vị tướng này càng tiến về kinh đô, thì dân chúng tại đây lại càng tỏ ra chống đối công khai với chính quyền do Hạnh Bảo nắm giữ một cách độc tài. Sau khi được tin Hoàng Cái đã giết được tướng Tùng Sơn và tiêu diệt hoàn toàn tàn quân của địch, thì dân chúng ở kinh đô nhất tề nổi dậy, bao vây hoàng cung, tước khí giới của lính phòng vệ hoàng thành và giam lỏng Hạnh Bảo trong cung, mở cửa thành chờ đón Hoàng Cái vò vua đột huyết trở lại ngai vàng. Như thế là sau 3 tháng xáo trộn trầm trọng vì sự giấy binh và cướp ngôi của Hạnh Bảo, trật tự lại được phản hồi trên toàn quốc và tại kinh đô nước Nhật Chi. Vua Đỗ Quyết được đại tướng Hoàng Cái vò về hoàng cung. Dân chúng tại kinh đô treo đèn kết hoa và lập thải hoàng môn đón mừng sự trở về của vua. Ngài quyền mở hội thao mừng quân lính trong suốt 7 ngày đêm. Hoàng Cái và những tướng tá có công đều được thăng 2 cấp bậc và trọng thưởng ngọc ngà châu báu. Những người phản bội và theo ngoại bang, trong số đó có Hạnh Bảo, đều bị bắt giam để chờ ngày đền tội. Hoàng Cái trở thành đệ nhất công thần và cột trụ chính của triều đình, được cho hoàn toàn tin cậy và trọng nể. Ngài cho phép Hoàng Cái được đặc biệt ra vào hoàng cung lúc nào cũng được và có thể trình bày ý kiến của mình trong mọi vấn đề. Căn cứ trên đặc ân ấy, ngay sau ngày đăng quang của vua Đột Quyết, Hoàng Cái đã vào hoàng cung xin ý kiến vua để trình bày một việc mà Hoàng Cái cho là rất quan trọng đối với vận mệnh của quốc gia. Sau khi được vua chấp thuận, Hoàng Cái đã dâng một bức thư điều trần lên vua Đột Quyết. Trong ấy, vị đại thần này cắt cứ vua đã để mất ngôi vì chỉ nghĩ đến chuyện săn bắn, ăn chơi, múa hát mà không lo đến việc quốc kế dân sinh. Nếu từ đây về sau vua vẫn không thay đổi nét sống cũ thì quốc gia chắc sẽ bị nguy cứu một lần nữa, và cái họa ngoại xâm chắc không thể tránh khỏi. Vua đã nén lòng tự ái và không nhận lời khuyên của Hoàng Cái là đúng. Ngài tự hứa từ nay về sau sẽ chăm lo việc nước và dẹp tất cả những cuộc yến ẩm ca múa trong cung. Sau khi triều đình đã được chỉnh đốn, vua mới quyền đem Thạnh Bảo ra xử. Thạnh Bảo bị xét vào tội phản loạn, thông đồng với ngoại bang để cướp ngai vàng, và sẽ bị xử trảm tại pháp trường cát dựng lên ở giữa kinh đô. Vào một buổi sáng sớm mùa thu, nhằm một phiên chợ tại kinh đô, người ta được mục kích một đám quan quân áp giải một tên tử tù ra pháp trường. Tên tử tù này không ai khác hơn là Thạnh Bảo. Đám cướp đi từ trong hoàng thành ra, dẫn đầu là hai con voi trắng lớn, ở giữa là một vị võ quan mang một tấm biểu lớn liệt kê danh tánh và tội trạng của tử tội. Kế đó là hai hàng lính tráng mang tấm lớn và chiên to cùng các loại nhạc khí. Tiếp theo sau là chiếc củi nhốt Thạnh Bảo, hai bên có hai hàng lính dùng giáo sáng ngời đi hai bên. Đình thần và vua Độc Quyết cũng được nhân giá theo đám cướp với đầy đủ cung cách và nghi vệ của một đại viên. Đến pháp trường, Thạnh Bảo bị dẫn ra khỏi chiếc củi và trói vào một cột trụ. Sau khi vua và đình thần an trí xong trước pháp trường, dân chúng đã được sắp xếp các trật tự ở xung quanh. Ba hồi chiên trống nổi lên dõng dạc và oai nghiêm. Quan hình bộ thượng thư ra tuyên đọc tội trạng của tử tội. Tất cả đình thần và dân chúng đều im lặng lắng nghe những lời buộc tội nghiêm khắc của quan thượng thư và hồi hộp chờ phút giây vua ra lệnh hành quyết. Ba hồi chiên trống đã chấm dứt từ lâu, mọi người đều im lặng nhìn về phía vua Đột Quyết. Gã đao phủ mình trần trùng trục đưa cao ngọn đao sáng chói mặt trời chờ lệnh hạ xuống đầu Thạnh Bảo. Vua từ từ đứng lên tiến tới trước mặt Thạnh Bảo, nhìn chàng một hồi rồi cất tiếng nói: Thạnh Bảo, người có nhận tội phản nghịch của ngươi không? Người có ân hận về những điều ngươi đã làm không? Thạnh Bảo bình thản ngước nhìn nhà vua trả lời: Thần đã thất bại trong mưu đồ của thần và thần cam chịu chết. Được là vua, thua là giặc, đó là lẽ thường. Thần không có gì phải ân hận. Nếu ngài thất bại thì hôm nay chỗ đứng của ngài là trước cột trụ của pháp trường này, và chỗ ngồi của thần là cái ngai vàng chính giữa đám triều thần kia. Vua mỉm cười mai mỉa: Ta khen cho người sắp chết mà vẫn còn cương trực. Trước khi lìa cõi đời, ngươi còn lời nói cuối cùng gì nữa không? Thạnh Bảo ngập ngừng một phút rồi nói: Thần chỉ ân hận có một điều, và điều ấy có thể thay đổi cả cuộc chuyện hôm nay. Điều gì? Thạnh Bảo ngập ngừng nhìn quanh quan quân đứng xung quanh. Vua đoán biết ý định của Thạnh Bảo, hỏi: Người muốn nói chuyện với chẩm chăng? Thạnh Bảo gật đầu. Vua truyền cho quan quân lùi xa ra khỏi pháp trường và tiến sát đến gần Thạnh Bảo. Bây giờ ngươi hãy nói cho ta nghe đi. Thạnh Bảo thì thầm nói với vua. Vua như sực nhớ điều gì, đứng thẳng người dậy, vẻ mặt đăm chiêu, rồi gật đầu mấy cái, như vừa khám phá ra một điều gì quan trọng. Vua xoay lại, nhìn Bình Thần một chút, rồi truyền cho người đao phủ hạ đại đao xuống và tạm thời đình hoãn cuộc hành quyết. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đại tướng Hoàng Cái bực tức tiến tới trước vua Độc Quyết, định chất vấn và ngăn cản lệnh của vua. Nhưng vua đưa tay ra hiệu hãy im lặng và truyền quan quân nghỉ giá hồi cung. Đoàn người chậm rãi quay về trong một bầu không khí ngột ngạt và bực tức. Bài học ngàn vàng được gợi lại. Đại tướng Hoàng Cái vẻ mặt giận dữ tiến thẳng vào hậu cung sau khi ở pháp trường trở về. Vì đại thần này muốn biết lý do vì sao vua đã truyền lệnh hoãn việc xử trảm Thạnh Bảo. Vua biết Hoàng Cái đang bực tức mình nên cứ làm ra vẻ vồn vã. Đại thần hãy vào đây uống với chẳng một ly rượu, rồi chẳng sẽ giải thích vì sao chấm đắc quyền tha tội chết cho Thạnh Bảo. Quan đại thần bất chấp cả nghi lễ tấn công ngay. Thần không thể ngồi uống rượu được, trong khi thằng giặc nguy hiểm nhất của triều đình đang còn sống. Tại sao hoàng thượng lại muốn nuôi ông tay áo một lần nữa? Hoàng thượng đã tin cậy cha nó, để đến nỗi sức bị nguy đến tánh mạng. Thời may vận nước chưa đến đổi suy tàn, nên âm mưu lật đổ ngai vàng của cha nó bị khám phá kịp thời. Nhưng hoàng thượng đã nhổ cỏ mà không từ tận gốc, nên đã để cho thằng con là Thạnh Bảo đem quân về làm loạn, ngai vàng bị lật đổ, thần dân bị điêu linh khổ sở. Nay tội trạng của nó đã đành cành, hoàng thượng lại vẫn tỏ ra khoan dung độ lượng với nó, làm cho tất cả triều đình từ trên xuống dưới đều vô cùng phẫn uất buồn tủi, và nhất là lo sợ cho hậu hoạn còn đó. Vua ngồi lắng nghe, không tỏ vẻ bực tức vì những câu thắc mắc ấy. Ngài ngập ngừng một hồi lâu trước khi cất tiếng với một vẻ mặt buồn buồn: "Trẫm xin chịu lỗi với khanh về những việc làm của trẫm. Những lời của khanh nói trẫm không chối cãi vào đâu được. Vì thế khanh chưa hiểu rõ tất cả nguồn cơn sự việc đã xảy ra tại trong cung cấm này, nên khanh đã trách trẫm. Nếu khanh hiểu rõ mọi việc từ đầu, chắc khanh sẽ có một nhận định khác. Từ lâu trẫm chôn sâu câu chuyện này trong đáy lòng, nhưng không ngờ sáng hôm nay nghe Thạnh Bảo nhắc lại làm trẫm vô cùng hối hận và tỉnh ngộ. Câu chuyện này khanh là người đầu tiên được biết đến, và trẫm nói ra đây cho khanh rõ là vì trẫm xem khanh là người thân tín bậc nhất của trẫm." Hoàng Cái dần dần bị lôi kéo vì những lời nói có vẻ bí mật của vua, đã đổi sắc mặt, không còn bực tức như lúc đầu. Đại tướng chăm chú lắng nghe vua mở đầu câu chuyện: "Chắc khanh chưa quên câu chuyện anh già bán bài học mà trẫm đã mua với giá 1.000 lượng vàng. Sau khi mở bài học ra xem, trẫm nghĩ rằng trẫm đã bị lừa, nên trẫm vô cùng tức giận." Hoàng Cái tò mò hỏi: "Thần có thể biết nội dung bài học nói gì không?" "Không có gì lạ, chỉ vỏn vẹn có một câu: phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó." Trẫm tức giận ông già quá, nhưng không dám bộc lộ sự thật cho mọi người biết vì sợ bị chê cười. Trẫm đã phao đồn ra là bài học rất quý giá và mọi người đều tin là thật. Nhưng một mặt khác, trẫm mật truyền cho quan đầy đốc Thanh Phong phải đi bắt cho được ông già về cho trẫm. Nhưng quan đầy đốc không làm sao tìm bắt cho được ông già. Cẩm một phần vì tức giận, một phần vì sợ để Quan Đại Đốc sống thì sự thật về bài học sẽ bại lộ, nên Loan tin rằng Quan Đại Đốc đã âm mưu lật đổ Ngai Vàng. Quan Đại Đốc bị xử tử bằng độc dược và chết tại trong ngục thất. Hạnh Bảo không thể tin được rằng cha mình đã âm mưu giết vua, vì hơn ai cả Hạnh Bảo biết rằng Quan Đại Đốc là một trung thần được Cẩm vô cùng tin cậy. Nóng lòng vì cha bị giết mà không rõ nguyên nhân, và cũng để tự vệ, nó đã đem quân về triều làm loạn. Sự việc diễn tiến sau đó như thế nào Khanh cũng đã rõ. Có một điều quan trọng nhất mà hôm nay nó mới tiết lộ cho Cẩm biết là sau khi nó vào hoàng cung, nó mở cái tủ cẩm thạch mà Cẩm đựng châu báu ngọc vàng, nó không thấy gì cả vì Cẩm đã đem đi hết. Ngoài chiếc đẩy có bài học của ông lão, nó đọc xong rồi bực tức xé mảnh giấy đó đi. Nó nghĩ rằng đó là một câu nói nhảm, nhưng chính hôm nay tại pháp triền, trước khi bị xử cảm, lời nói cuối cùng của nó với Cẩm là nó đã ân hận không nghe theo bài học. Nếu từ khi vào cung mà nó làm theo bài học thì nó vẫn có thể hướng đến một hậu quả tốt đẹp, chứ không phải là cái hậu quả bị xử cảm tại pháp triền. Cẩm có hỏi nó, nếu Khanh nghe theo bài học thì Khanh sẽ làm gì? Thì nó trả lời, thần sẽ chống lại quân của nước Quý Lâm do Tùng Sơn chỉ huy và trả lại ngai vàng cho hoàng thượng. Cẩm lại hỏi, vậy tại sao Khanh không làm như vậy? Thì nó bảo, vì thần thấy khó mà đoán trúng hậu quả, vả lại trong khi đang có quyền lực trong tay, thần nghĩ rằng mình có thể thay đổi hậu quả theo mình muốn. Nghe Thạnh Bảo trả lời, Cẩm giật mình, vì Cẩm cũng đã nghĩ như vậy. Khi mở bài học ra xem lần đầu tiên, Cẩm đã ruồng bỏ bài học của ông già, nên Cẩm đã mất ngôi và sức mất luôn cả tánh mạng. Và chính Cẩm là người đã gây nên tội đối với cha con Đề Đốc Thanh Phong. Chính vì nghĩ như vậy nên Cẩm đã truyền tha tội giết cho Thạnh Bảo. Quan Đại Thần Hoàng Cái nghe xong, ngồi trầm ngâm suy nghĩ, và nỗi bực tức lúc đầu tan biến dần mất. Hoàng Cái và Vua Đột Quyết ngồi nhìn nhau, không ai nói với ai một lời. Nhưng đây là một sự im lặng đầy suy tư, rất cần thiết cho mọi hành động. Hồi lâu vua cất tiếng hỏi, theo ý Đại Thần thì Đại Thần có nghĩ rằng nên tha tội chết cho Thạnh Bảo chăng? Tâu Hoàng Thượng, nếu quả thực sự việc đã xảy ra như vậy thì không những nên tha chết cho Thạnh Bảo mà còn nên tạo cho nó nhiều cơ hội để trong chuộc tội nữa. Nhưng dù sao đó cũng là công việc nhỏ. Thần nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn, là bài học này hay lắm. Nếu Hoàng Thượng và Thạnh Bảo biết áp dụng bài học này thì chẳng những không có những tai hại lớn lao vừa xảy ra, mà còn đem lại sự lợi ích cho quốc gia dân tộc và cá nhân của Hoàng Thượng, của Thạnh Bảo vô cùng vô tận. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào đem bài học quý báu của ông già ra áp dụng? Vua Đột Quyết bỗng như sực nhớ điều gì, vội cắt ngang câu nói của Hoàng Cái. Câu nói của Đại Thần nhắc lại làm cho Cẩm nhớ lời dặn của ông lão là phải áp dụng bài học mới rõ giá trị chân thực của nó. Nhưng làm thế nào để áp dụng bài học này một cách triệt để trong mọi công việc? Tâu, nếu thật tình Hoàng Thượng muốn áp dụng một cách triệt để thì trước tiên phải làm sao luôn luôn nhớ đến bài học ấy. Một câu ngắn ngủi như vậy có gì đâu mà không nhớ. Tâu, vì ngắn ngủi, vắn tắt và đơn giản quá cho nên chúng ta khinh thường, không chú ý đến. Thần nghĩ có cách hay nhất để bài học luôn luôn hiện diện trước mắt mọi người, là nên ghi khắc nó khắp nơi, trên mọi vật dụng. Mắt vua Độc Quyết bỗng sáng lên, và ngài nhận thấy sáng kiến của Hoàng Cái rất hay. Ngài nói có vẻ mừng rỡ: đó là một ý kiến rất quý báu, chẳng phải truyền lệnh thực hành ngay tại trong hoàng cung này. Thế là vua truyền lệnh cho quan nội giám tìm các nhà giáo viết chữ thật đẹp, để viết bằng đủ các loại chữ từ lớn đến nhỏ, và tuyển mộ các nhà điêu khắc, các thợ mộc, thợ nề, thợ vẽ, thợ sơn, thợ chạm, để tùy theo vị trí, địa điểm, nhà cửa, phòng the, vật dụng mà ghi khắc chạm trổ bài học của ông già vào. Thợ thầy lính tráng trong cung nỗ lực làm việc, sau một tháng mới xong. Để đánh dấu ngày phát động phong trào áp dụng bài học và gây một xúc động tâm lý trong triều đình và cung điện, vua truyền tổ chức đại lễ để tạ ơn trời đất thánh thần đã tu kiến cho ông già đem bán bài học cho vua rồi biến mất. Trong buổi lễ có sự tham dự của toàn thể bá quan văn võ. Vua Độc Quyết trong bộ lễ phục đại chào đã quỳ lạy một cách vô cùng thành kính trước hương án, để ăn năn sám hối tội lỗi của mình từ trước đã sức nữa làm cho nước mất nhà tan, cơ đồ sụp đổ. Sau đó vua quay mặt xuống phía bá quan văn võ, tường thuật tất cả sự thật về bài học của ông già mà từ trước đến nay vua đã che đậy. Cũng trong dịp này, vua tuyên bố ân xá tội trạng của Thạnh Bảo và cho trở về làm dân. Cuối cùng, vua long trọng phát nguyện tuân theo bài học của ông già và khuyên bá quan văn võ nên bắt chước theo ngài mà áp dụng bài học ấy. Buổi lễ chấm dứt sau sự trình bày các loại vật dụng trong hoàng cung có ghi khắc bài học ngàn vàng. Chương 6 Quan Ngụy Y và bài học ngàn vàng. Quan Ngụy Y Thái Hòa len lén đóng kín cửa phòng lại, mặc dù các cửa phòng đều đóng kín cả rồi. Quan vẫn nhìn quanh nhìn quẩn xem có ai dừng ngó mình ở đâu đó không. Bốn bề đều im lặng. Từ ngày vua Độc Quyết đau nặng đã hơn 2 tháng nay, trong cung điện không có tiếng đàn tiếng hát đã đành, mà tiếng cười tiếng nói cũng vắng bặt. Sự tắng lặng làm cho quan Ngụy Y rờn rợn. 3 lần quan lần tay vào chéo áo, 3 lần quan để chéo áo xuống. Thực ra viên độc dược chỉ nhỏ bằng hạt tiêu, khó cho ai có thể nhận ra được. Nhưng khi người ta có ý gian thì một cử chỉ nhỏ nhặt người ta cũng e ngại giữ gìn. Nồi thuốc nấu từ sáng đến giờ đã sắp được, chỉ cần lấy viên độc dược trong chéo áo bỏ vào nồi nữa là xong. Nhưng cử chỉ nhỏ nhặt ấy mà khó khăn quá chừng. Có lẽ vì khó khăn như vậy nên vua Quý Lâm mới thuận trả giá cho quan Ngụy Y bằng một nàng công chúa đẹp và một nửa giang sơn nước Nhật Tư. Nguyên là vua nước Quý Lâm, sau khi cho tướng Tùng Sơn đem 100.000 quân sang xâm chiếm nước Nhật Tư, bị hoàn toàn thất bại, nên mưu trí phục thù, nhưng chưa có cơ hội. Nhưng được tin thám báo cho biết vua Độc Quyết đau nặng, vua Quý Lâm vô cùng mừng rỡ, hội kiến lãnh lại để bàn mưu đem quân sang đánh. Nhưng các tướng vẫn còn kỷ niệm đau thương của cuộc thất bại trước nên tỏ vẻ e dè. Do đó quan Tể Tướng mới kiếm kế mua chuộc quan Ngụy Y Thái Hòa, bỏ thuốc độc cho vua Độc Quyết chết rồi sẽ đem quân xâm chiếm sau. Quan Tể Tướng cho người thân tín giả làm nhà buôn đem quế sang bán cho quan Ngụy Y và đưa thư thuyết phục vị lương y được vua Độc Quyết kính cẩn ấy. Thái Hòa ban đầu còn do dự, nhưng khi được sứ giả của quan tể tướng đưa bức tranh vẽ chân dung của công chúa nước Quý Lâm cho xem, thì không còn đủ nghị lực để từ chối. Cuối cùng, quan nữ y đã nhận viên độc dược vô cùng mãnh liệt của sứ giả và hứa sẽ thi hành kế hoạch của quan tể tướng nước Quý Lâm. Một tờ cam kết đã được thảo ra giữa hai người và mỗi người cất giữ một bản để làm tin. Sứ giả đã trở về và quan nữ y vào cung chế thuốc như mọi ngày. Chỉ khác là hôm nay có mang theo viên thuốc độc trong chéo áo. Có một lúc quan nữ y đã định ném viên thuốc qua cửa sổ cho mất tang tích, nhưng sực nhớ tờ cam kết đang còn trong tay viên sứ giả. Nếu mình không thi hành thì thế nào quan tể tướng cũng trả thù bằng cách tiết lộ tờ cam kết ấy cho triều đình nước Nhật Tư hay. Thì ấy đã mất vợ đẹp, mất nửa giang sơn giám sát, mà lại còn bị tru như cả ba họ vì tội mưu giết vua. Nghĩ như vậy, quan nữ y cương quyết lần viên độc dược ở trong chéo áo ra, lanh lẹ dỡ nắp nồi thuốc bỏ vào. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt như vậy thôi mà nãy giờ cứ do dự chần chờ mãi. Quan thấy nhẹ nhõm trong người, đứng dậy ra mở cửa và đi qua đi lại trước hành lang đợi giờ đem thuốc vào cho vua uống. Quan nhìn ra ngoài vườn thượng uyển, cảnh trí thật là đẹp dưới ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn. Quan nghĩ thầm, cung điện này vài hôm nữa sẽ về tay ta. Bây giờ ta là một nữ y không quyền thế, nhưng một ngày kia tất cả cung phi mỹ nữ sẽ ở dưới quyền sử dụng của ta. Bọn đình thần bấy lâu nay khinh bạc ta, sẽ quỳ lạy dưới tay ta. Thật không ngờ vận mệnh con người thay đổi mau lẹ như vậy. Vào 7 giờ tối như mọi ngày, một viên thị vệ đến mời quan nữ y đem thuốc vào cho vua uống. Quan nữ y bảo viên thị vệ lấy nồi thuốc đổ vào bát sành, đặt vào khay vàng và đinh vào phòng vua, còn mình thì theo sau. Viên thị vệ quỳ đặt khay thuốc trên chiếc án chân quỳ trước lăng sàn và lui ra. Quan nữ y vái chào vua và đứng dưới chân giường đợi lệnh. Vua chỉ một chiếc ghế và bảo quan người y ngồi xuống. Vua đưa tay bảo, khanh xem mặt cho chậm, hôm nay coi có khá hơn mọi hôm không? Có thể cho chậm biết độ bao giờ thì bệnh khỏi hẳn, và nếu có bệnh hệ gì cũng đừng giấu chậm làm gì. Hãy để cho chậm có thì giờ chuẩn bị. Viên nữ y đặt tay nhà vua lên một tấm khăn rồi quỳ xuống bắt mạch. Vua cảm thấy mấy ngón tay của quan nữ y run nhẹ nhẹ trên cổ tay mình. Ngài chăm chú nhìn vào mặt quan nữ y, và quan nữ y có vẻ như muốn tránh nhìn mình. Vua gợi chuyện hỏi han về thân thế và gia đình vị lương y. Thành năm nay bao nhiêu tuổi? Tâu 52. Vậy là thua chậm 2 tuổi. Chẳng mấy chốc mà đã qua nửa đời người rồi. Nhiều khi chậm ân hận là chưa làm gì được cho dân cho nước mà đã sắp lìa trần rồi. Tay quan nữ y rung mạnh trên cổ tay của nhà vua. Vua lại tiếp, khanh à, chậm chiều muốn chết quá vội. Khanh hãy làm sao chữa cho chậm lành bệnh nha. Quan nữ y dạ một tiếng nhỏ trong cổ họng và cúi mặt nhìn xuống chén thuốc để trên chiếc khay vàng. Bỗng mắt vị lương y như bị khơi nguyên vì mấy chữ chạm trên chiếc khay và trên thành bát thuốc. Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Vị lương y có cảm tưởng choáng váng, như đầu của mình thì bị hút vào tường. Mấy chữ vẫn nằm im lặng ở đấy, mà quan ngữ y nghe như những tiếng quở trách đang vang dội khắp nơi và cả trong đầu óc mình. Quan ngữ y tự hỏi, ta đang làm gì đây? Ta bỏ thuốc độc cho vua, vua sẽ uống chén thuốc và chết trong vài giờ sau. Âm mưu giết vua thế nào cũng bại lộ, ta sẽ bị quan đại thần hoàng cái bắt và chém đầu. Cả gia đình dòng họ ta chắc cũng không thoát khỏi án tử hình. Họ Thái sẽ tuyệt diệt, nhưng tiếng xấu vẫn lưu lại muôn đời. Ta làm một việc ác lớn lao, chắc chắn ta sẽ thâu nhận một hậu quả vô cùng tai hại. Trong khi suy nghĩ như vậy, mấy ngón tay quan ngự y vẫn nằm im trên cổ tay nhà vua. Nhà vua vẫn để yên tay mình dưới tay quan ngự y, nhưng đôi mắt vẫn theo dõi, quan sát từng cử chỉ, từng sự biến chuyển trên nét mặt suy tư của quan ngự y. Hồi lâu, vua cất giọng yếu ớt hỏi, Khanh xem mặt cẩn như thế nào? Sắp nguy chưa? Quan ngự y như sực tỉnh, tâu vẻ bối rối. Tâu hoàng thượng, mặt rất tốt, rất tốt. Vua mỉm cười háo hắc. Thế hả? Chậm cảm ơn Khanh. Bây giờ chậm uống thuốc nha. Vua vừa nói vừa ngồi dậy với bưng bát thuốc. Quan ngự y hốt hoảng cản tay vua lại, nói, hãy khoan, xin hoàng thượng. Vua ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Sao Khanh lại không cho ta uống? Quan ngự y sụp quỳ xuống vang lại, tâu hoàng thượng, thần xin hoàng thượng rộng lượng tha tội cho thần. Bát thuốc có độc dược. Sao vậy? Nhà vua vô cùng kinh ngạc hỏi lại, Khanh định giết cẩn thật sao? Nhưng tâu hoàng thượng, hạ thần đã bị vô minh dục vọng làm mờ ám lương tâm. Này, sực nhớ thấy bài học ngàn vàng sắc tinh khai và trên bát thuốc mà thần tỉnh ngộ, tội thần đáng chết. Xin hoàng thượng hãy truyền lệnh hạ nhục đi. Vua trầm ngâm suy nghĩ một hồi, từ từ tốn tán, thật quá tội Khanh đáng chết. Khanh đã hối hận kịp thời trước khi tội ác xảy ra, nên chẳng tha tội cho Khanh. Từ nay về sau hãy hết lòng tận tình với chẩm. Quan ngự y dập đầu vái lạy hai lạy và quỳ bên chân nhà vua, vô cùng xúc cảm không cầm được nước mắt. Bệnh của vua tự nhiên thuyên giảm rất nhiều, mồ hôi ngài toát ra ướt đầm áo bào và cảm nghe trong người nhẹ nhõm. Nhà vua mừng quá, tự bảo, bài học này quý lắm, 1.000 lượng vàng còn rẻ. Nhờ bài học này mà quan ngự y được hối ngộ, khỏi bị tội tử hình và tư duy tam tộc. Nhờ bài học này mà nước nhà khỏi mất, dân ta không làm nô lệ cho ngoại bang, và cũng nhờ bài học này mà tánh mạng ta khỏi chết. Thật là bài học vô giá. Nhờ sự vui mừng đó nên trong người vua phấn khởi khoan khoái, mà bệnh ngài dần dần thuyên giảm. Đến đây là hết tập 1. Kính mời quý vị đón nghe tập 2, Thứ Sư Hoàng Hoa tư thông với đại thần Lý Bá.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.